là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Quang Trung và kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Sau 37 năm đưa vào sử dụng, đến nay cơ sở vật chất trường mầm non Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nhà trường.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, đặc biệt là các địa bàn công cộng vắng người. Trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên đã có nhiều phương án đấu tranh với loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan. Dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ nêu trên do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng kinh phí thực hiện là 522 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2017 trên diện tích quy hoạch gần 15.500 m², gồm hai hạng mục: trung tâm thương mại và khu nhà phố thương mại Shophouse. Đến nay nhà thầu đã thi công xong hạng mục ép cọc và đang tiến hành đào đất hố móng để thi công hầm của công trình trung tâm thương mại. Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2018, theo đúng cam kết với tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị nhà thầu cần chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình, đồng thời quan tâm hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và bến xe khách trung tâm đề nghị tỉnh cho chủ trương về việc đầu tư xây dựng bến xe khách tại 4 huyện thị trong tỉnh, giải quyết việc làm đối với số cán bộ, người lao động dôi dư sau khi bến xe khách Thái Nguyên giải thể, xây dựng trạm trung chuyển xe buýt trên phần diện tích đất 4.000 m² do bến xe khách trung tâm quản lý. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động ở bến xe khách trung tâm thời gian qua. Đối với những đề xuất kiến nghị của đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí về chủ trương, giao cho các sở ngành liên quan hoàn tất thủ tục, tiến hành đầu tư thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh sẽ ứng tiền để giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch đề ra.
Sáng ngày 1 tháng 11, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức thuyết phục vận động, đối thoại với 9 hộ dân phường Túc Duyên nằm trong vùng ảnh hưởng thực hiện dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tại tổ 2, 3 và 4 phường Túc Duyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư, Phó Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi đối thoại. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 9 năm 2016 với diện tích gần 3,2 ha tại khu vực tổ 2, tổ 3 và tổ 4 phường Túc Duyên. Trong phạm vi ảnh hưởng của dự án có 86 thửa đất nông nghiệp của 74 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay đã có 65 hộ đã nhận tiền và bàn giao đất, còn 9 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Tại buổi đối thoại, 9 hộ dân nêu ý kiến đồng thuận với chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên, các hộ đều cho rằng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với những hộ mất hết đất nông nghiệp như đang áp dụng là thấp, không đảm bảo đời sống. Một số hộ có ý kiến diện tích đất được đền bù bị hụt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị được đền bù theo diện tích đất có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có 2 hộ gia đình bị thu hồi một phần đất ruộng, đề nghị được thu hồi hết vì phần đất còn lại sẽ không canh tác được do ngập úng. Những ý kiến về mức hỗ trợ của các hộ gia đình đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên trả lời bằng văn bản trước đó. Các ý kiến khác cũng được các cơ quan chức năng trả lời cụ thể tại hội nghị, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục và vận động 9 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng trong ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2017. Sáng ngày 1 tháng 11, phường Trung Thành đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 9 tháng năm 2017. tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2. Theo đó, trong tháng 9 năm 2017, phường đã thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 5 tỷ 400 triệu đồng, bằng gần 70% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 400 tỷ đồng, bằng 60,5% kế hoạch. Số hộ nghèo toàn phường còn 52 hộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2, đi qua địa phận phường Trung Thành có chiều dài 2,8 km với 92 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 55 hộ bị mất đất ở, 37 hộ bị mất đất nông nghiệp. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện công tác thống kê kiểm đếm được 56 hộ, còn 36 hộ đang tiếp tục thống kê kiểm đếm. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có một số ý kiến của người dân xoay quanh vấn đề thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2 trên địa bàn phường, như đề nghị việc chi trả hỗ trợ bồi thường đất và tài sản cho người dân một lần đối với nhà ở tập thể của công ty đường sắt Hà Thái được công nhân ở cố định nhiều năm có được đền bù tài sản hay không, bố trí tái định cư cho các hộ mất đất ở khu vực nào, cần công khai biểu mẫu giá đất và tài sản cho người dân được biết. Sau khi nghe các ý kiến của nhân dân, đại diện lãnh đạo phường đã trao đổi giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ, phường sẽ giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Trong tháng 10, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì được kết quả cao với tổng giá trị ước đạt 1,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 2,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng qua, giá trị xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tăng chủ yếu ở các mặt hàng kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 184,5 triệu đô la Mỹ. Điện thoại thông minh đạt sản lượng 78 triệu sản phẩm với giá trị đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% về lượng và tăng 39,7% về giá trị. Sản phẩm may đạt 210 triệu đô la Mỹ, tăng 12,4%. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,7 triệu đô la Mỹ, tăng 12,2%. Máy tính bảng đạt sản lượng 17,2 triệu sản phẩm với giá trị đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 7,3% về giá trị. Sản phẩm từ sắt thép đạt 43 triệu đô la Mỹ, tăng 5,6%. Không tăng cao như xuất khẩu, giá trị nhập khẩu trong tháng qua trên địa bàn ước đạt 1,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 11,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 181 triệu đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 1,6% tổng giá trị nhập khẩu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 11,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 98,4% tổng giá trị nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ là nguyên liệu và linh kiện điện tử, vải và phụ liệu hàng may mặc, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có trên 156 km kênh mương nội đồng, 26 trạm bơm, 17 hồ và một đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho trên 6.000 hecta lúa và hoa màu. Để nâng cao diện tích kênh mương kiên cố hóa, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn vốn thủy lợi trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Kết quả trong 6 năm qua, đã có gần 21 km kênh mương nội đồng tại các xã được kiên cố hóa, nâng tổng số kênh mương được kiên cố hóa lên gần 121 km. Hệ thống thủy lợi này được giao cho hợp tác xã nông nghiệp hoặc tổ hợp tác tại các xã quản lý khai thác. Toàn bộ hệ thống kênh mương, trạm bơm, hồ đập được duy tu bảo dưỡng và vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, từ đó góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho người nông dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, làm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.
Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện được Thành đoàn Thái Nguyên triển khai mạnh mẽ theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên với 100% kinh phí hoạt động từ nguồn xã hội hóa và do đoàn viên thanh niên và các cơ sở đoàn trực tiếp tham gia đóng góp. Trong 5 năm trở lại đây, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức được 28 hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 12 hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các cấp bộ đoàn tổ chức 26 hoạt động tình nguyện tại một số tỉnh lân cận như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và đặc biệt là huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tại các địa điểm đã tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho trên 3.500 đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 45 bộ máy tính, trên 5.000 suất học bổng, 500 thiết bị đồ dùng gia đình, 500 đôi giày mới, trên 400 chăn ấm, trên 1.000 áo ấm mới, trên 10.000 bộ quần áo, 10.000 vở viết, gần 600 cặp sách, 2.000 đồ dùng học tập, hơn 5.000 nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình như nước mắm, mì chính, bánh chưng. Thời gian tới, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng nâng cao chất lượng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từ đó góp phần tập hợp giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Trong đó, các hoạt động tình nguyện tập trung vào việc khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thăm hỏi tặng quà các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa nhà, mắc lại hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình chính sách, tham gia bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Khánh Hòa thuộc xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên được xây dựng từ năm 1980. Sau 37 năm đưa vào sử dụng, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nhà trường.
Dẫn chúng tôi đi thăm các lớp học trong nhà trường, chỉ cho chúng tôi những vết nứt nham nhở, chân tường đang bong chóc từng mảng. Cô Phạm Thị Thu Ngân, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Mặc dù hàng năm nhà trường cũng đã cố gắng huy động nguồn xã hội hóa từ phụ huynh cũng như là các nhà hảo tâm để tu sửa bằng cách đóng bạt, làm chân tôn để tránh tình trạng tường lở vỡ rơi để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Tuy nhiên do các dãy nhà được xây dựng quá lâu, tình trạng xuống cấp đã rất nghiêm trọng nên việc tu sửa chỉ hạn chế được phần nào. Chị Đoàn Thị Thu Hiền, xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm có con đang theo học tại trường mầm non Khánh Hòa. Chị cũng rất băn khoăn trong việc gửi con tại trường bởi điều kiện học tập ở đây khó khăn.
Con tôi học ở đây là 3 năm rồi, thì cơ sở vật chất ở đây thì nói chung là nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Môi trường thì lại bụi bặm do môi trường là gần mỏ than. Nên là tôi rất là mong muốn là được di chuyển trường cho các bé để được xây dựng sớm ấy.
Không những xuống cấp, đầy đủ 8 phòng học cho 225 học sinh, nhà trường còn tận dụng cả nhà kho, hội trường để dạy trẻ. Trong số đó, không có phòng học nào có diện tích đủ tiêu chuẩn là 1,5m² trên một trẻ. Thậm chí có lớp diện tích chỉ vỏn vẹn 12m² là nơi học tập của 22 cháu. Đến giờ ăn thì các trẻ được giáo viên bố trí ngoài hành lang mới đủ chỗ ngồi. Còn nhà vệ sinh cho các cháu chỉ rộng chừng 3m² mà còn là nơi để đồ chơi, đệm ngủ trưa của trẻ. Không những vậy, việc vệ sinh của trẻ còn phải chia theo giờ luân phiên nhau. Do lớp học quá đông nên việc dạy học cho trẻ cũng phải có quy trình và phương pháp rất riêng. Cô giáo Đỗ Diệu Lê, giáo viên trường mầm non Khánh Hòa, Sơn Cẩm chia sẻ.
Lớp thì rất là đông nên là cái việc học tập của các cháu cũng rất là khó khăn. Khi mà ví dụ như là lớp mà có một cái hoạt động gì mà để mà dạy các cháu như này thì không thể nào mà dạy hết, nên các cô bắt buộc phải chia ra làm đôi. Khi mà các cháu ở ngoài thì một cô sẽ ra đấy để trông các cháu, để giữ yên lặng để các bạn ở trong học. Chứ còn không gửi đi được ở lớp nào cả, bởi vì lớp nào cũng đông như thế, lớp nào cũng chật như thế.
Sân chơi chật chội, các đồ chơi thì cũ kỹ, được giáo viên trong trường tận dụng, nên mỗi giờ chơi của trẻ, các giáo viên đều phải kèm cặp theo dõi. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là trường mầm non chỉ nằm cách bãi đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, chưa đầy 500 mét. Khói bụi, sự rung chấn khi công ty nổ mìn khai thác than không những làm ảnh hưởng đến môi trường, mà còn khiến cô và trò dạy và học trong sự lo lắng. Nói về vấn đề này, cô giáo Phạm Thị Thu Ngân, hiệu trưởng trường mầm non Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm cho biết.
Là cơ sở vật chất nhà trường đã rất là xuống cấp và không đảm bảo cho các cháu được học hành. Một ngày các cô phải vệ sinh nhóm lớp rất là nhiều lần nhưng mà cũng không thể nào hạn chế được cái lớp bụi mà bãi thải mỏ than Khánh Hòa gây ra. Nguyện vọng của nhà trường là được di rời ra địa điểm mới.
Để giải đáp một số thắc mắc về trường xuống cấp mà chưa được đầu tư, chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm được biết. Tiền thân trường mầm non Khánh Hòa được hình thành là phục vụ nhu cầu dạy học các con em, công nhân của công ty Than Khánh Hòa. Năm 2006, trường được chuyển về xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương quản lý. Từ đó, chính quyền địa phương cũng đã rất băn khoăn, trăn trở về cơ sở vật chất của trường. Do trường nằm trong quy hoạch khai trường của mỏ than nên không được đầu tư xây dựng. Ông Bình cho biết.
Có thể nói rằng cứ tiếp tục cho dạy học ở cái ngôi trường này thì một cái điều đáng lo ngại của các ủy chính quyền địa phương. Ủy ban dân cũng đã có tờ trình với Hội đồng Nhân dân đề xuất là được chuyển vị trí trường ra vị trí mới. Thế thì để mà đầu tư xây dựng được thì phải có cái vị trí mặt bằng mới. Thế và hiện nay thì do cái nguồn kinh phí của địa phương còn có hạn, nên là chúng tôi cũng đang tiếp tục đề nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất trường học để sớm được đáp ứng cái nhu cầu dạy học của địa phương.
Thiết nghĩ, liệu có ai trong chúng ta cảm thấy yên tâm khi những đứa trẻ đang ở độ tuổi mầm non đáng lẽ cần phải được học tập và vui chơi trong một điều kiện tốt nhất? Thế nhưng tại đây, ngày ngày trẻ lại phải học tập vui chơi trong sự ô nhiễm và nỗi lo sợ phòng học bị từng lở vỡ rơi bất cứ lúc nào. Các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh nhà trường đang ngày đêm mong mỏi các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng trường để họ yên tâm gửi gắm con em, giảng dạy và học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, mở đầu cho chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, án xảy ra tại địa bàn các phường Phú Xá, Quang Trung và Tích Lương. Đáng chú ý, trong tuần, Công an thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở Cường Béo thuộc tổ 24 phường Túc Duyên do Trịnh Đình Cường, sinh năm 1985, làm chủ và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở Hương thuộc tổ 13 phường Trương Vương do Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản đối với hai cơ sở này vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 213 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu 28 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 366 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 312 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.912 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 234 ca với 1.052 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 52 tổ dân phố, có 4.437 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 1 vụ, 1 đối tượng, tiếp tục điều tra giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, tạm giữ 20 xe mô tô, 56 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 20 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 73 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 178 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 62 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, đặc biệt là các địa bàn công cộng vắng người. Trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động đề ra những kế hoạch phương án đấu tranh với loại tội phạm này.
Qua nghiên cứu tình hình địa bàn và phân tích những đặc điểm nhận dạng đối tượng do bị hại cung cấp, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã khoanh vùng đối tượng. Từ đó, nhiều chuyên án cướp giật tài sản lớn được lực lượng công an điều tra khám phá. Điển hình trong thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe mô tô phân khối lớn đi dạo trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện bất thường như bịt khẩu trang, mắt nhìn ngó nghiêng, bịt biển kiểm soát hay xe không có biển kiểm soát. Đặc biệt chúng thường xuất hiện tại các nút giao thông, khu vực đông học sinh sinh viên qua lại. Khi chiếm đoạt được tài sản, chúng nhanh chóng lẩn vào dòng người tham gia giao thông để tẩu thoát. Bằng nhiều mũi tấn công khác nhau, ngày 19 tháng 9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã vây bắt thành công 3 đối tượng cướp giật tài sản. Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước tình hình tội phạm cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố rất phức tạp, làm gây hoang mang trong dư luận quần chúng, đội cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên được chỉ huy Công an phố chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản. Qua đấu tranh chuyên án, chúng tôi đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1991 ở tổ 3 phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên, là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện tại mới ra tù, đối tượng là không nghề nghiệp, nghiện chất ma túy, ham chơi. Đối tượng Đức thì tụ tập cùng hai đối tượng khác là Dương Tuấn Vũ, sinh năm 93 ở xóm Huống Thượng Đình, Huỳnh Thái Nguyên, và đối tượng Phạm Công Doanh, sinh năm 1990 ở tổ 6 phường Tích Nương thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp và là nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Các đối tượng đã sử dụng xe mô tô có phân khối lớn để đi cướp giật tài sản của người đi đường. Qua công tác nắm đối tượng, chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện xác minh truy bắt đối tượng. Đến 17:30 ngày 19 tháng 9 năm 2017, tổ công tác chúng tôi đã xác định được đối tượng là có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ được hai đối tượng là đối tượng Dương Tuấn Vũ và đối tượng Phạm Công Doanh, còn đối tượng Nguyễn Minh Đức đã bỏ trốn. Trong quá trình đấu tranh hai đối tượng, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Các tài sản của đối tượng thực hiện cướp là các dây chuyền, điện thoại di động và túi sách của người đi đường. Còn đối với các đối tượng, cả ba đối tượng đều có nhân thân xấu, đều là người nghiện ma túy và có tiền án. Riêng đối tượng Nguyễn Minh Đức thì có tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa mới ra trại ngày 31 tháng 7 năm 2016. Còn đối tượng Dương Tuấn Vũ là có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cũng mới ra trại ngày 27 tháng 8 năm 2016. Còn đối tượng Phạm Công Doanh là đối tượng có hai tiền án, một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp giật tài sản, mà đối tượng cũng vừa mới ra trại. Hiện tại các đối tượng đều không nghề nghiệp, thực hiện hành vi phạm tội rất liều lĩnh, sử dụng xe phân khối lớn để thực hiện hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho người đi đường và người quản lý tài sản.
Đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự đồng tình giúp sức lớn của nhân dân. Điển hình là anh Ngô Mạnh Hưng, công dân của thành phố Thái Nguyên, trên đường đi làm qua khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, thấy có đối tượng cướp giật túi sách của một phụ nữ đang lưu thông trên đường. Anh Hưng đã phóng xe ô tô, chèn ép xe đối tượng vào vỉa hè và hô hoán cùng quần chúng nhân dân, khống chế bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Hành động dũng cảm đó của anh Ngô Mạnh Hưng góp phần khẳng định sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lan tỏa trong nhân dân. Theo lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên, thì nguyên nhân của loại tội phạm này chủ yếu là tinh thần thiếu cảnh giác của một số người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ khi đi ra đường, thường mang theo túi sách để trên xe mô tô hay đeo trên vai, đeo ngang qua người, hoặc phụ nữ đeo nữ trang trên người nhưng không có những biện pháp tự bảo vệ. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nguyên nhân xảy ra cái cướp giật tài sản này do người quản lý tài sản hay đeo mang túi sách, cũng để tài sản hư hinh. Đối tượng cũng lợi dụng vào những việc đấy là cướp giật tài sản, nên đặc biệt như là đồ trang sức, dây chuyền, điện thoại thì đút vào túi rất hư hinh, làm điều kiện cho các đối tượng thực hiện các hành vi cướp giật tài sản. Đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ, con gái này ra đường không nên đeo mang túi sách trên người và những tài sản như là trang sức, dây chuyền. Quá trình đi thì cũng không nên để hớ hênh quá, lợi dụng cho cái việc ấy để đối tượng cướp giật tài sản.
Việc bị các đối tượng cướp giật tài sản còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi bị các đối tượng bất ngờ cướp giật tài sản, bị hại đang điều khiển xe trên đường có thể bị mất lái, va quệt hoặc tự ngã ra đường, rất dễ phát sinh tai nạn giao thông. Để bảo vệ tài sản và sự an toàn của bản thân, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ nên hạn chế đeo trang sức khi đi ra đường, mặc áo khoác chống nắng che kín phần trang sức đeo trên người. Khi mang theo túi sách cần để trong cốp xe, nếu đeo trên người nên mặc áo khoác trùm kín để đề phòng đối tượng giật tài sản. Dừng xe tại lề đường và quan sát xung quanh nếu phải nghe điện thoại trên đường. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình. Với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.